57. Quán tứ không.
Phát tâm đi trên con đường đạo, phải có cái mục tiêu của mình, hướng về cái giác ngộ gì đó, gọi là Bồ Đề. Mà giác ngộ tức là quả vị Phật đấy. Giác ngộ là phải nhận thức chân lý. Hướng về giác ngộ là mình phải hướng về cái điểm mà mình phải đặt cái trọng tâm mình luôn luôn là hướng về chân lý để nhận thức chân lý. Mà muốn hướng về chân lý, nhận thức chân lý là mình phải tập tư duy. Mà tư duy tức là tu thiền rồi. À, có gì vậy? Tu đọc bằng thiệt mà không có kết quả là phải học gì. Tư duy quán chiếu mới nhận thức chân lý. Đức Phật của chúng ta cũng vậy. Thời gian mà tu tập dài đi học 6 năm, 6 năm khổ hạnh, 5 năm tìm học, là trong thời gian dài đó, mười mấy năm đó là lớp là thâu thập ý kiến của các sa môn, bà la môn, các đạo khác. Thâu thập ở đây về với tư duy quán chiếu thiền định, thấy rằng chưa có cái nào đem lại kết quả. Mà cái mà Đức Phật mà thâu thập cao nhất của các sa môn, bà la môn đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, thiên tổ vi vi tổ xứ. Đó là cái định cao nhất của trong cái quá trình mà Đức Phật đi học đạo, mà Đức Phật vẫn học được, gọi là tứ không. Đức Phật thiền định thấy rằng là cả pháp giới mười phương không có gì hết, trống rỗng không có gì hết, thấy nó trống rỗng. Nói một cách khác là lúc đó là đạt tới cái chân lý là thấy được các pháp vô ngã, cho nên thấy trống rỗng không có. Đức Phật thành tựu cái không vô biên xứ định rồi lại hỏi ông thầy. Ông thầy dạy ông nói ông tu về là tốt, vậy là ông thành tựu nhanh này, vậy là ông phải tu tập cái định thứ hai là thức vô biên. Bởi vì không vô biên là đó là cái thức thể tự nhiên của vũ trụ. Ông tư duy, ông quan chiếu, ông thấy được cái không vô biên, tức là ông thấy được cái phần thức thể của vũ trụ vốn vậy, vốn không có gì. Vậy thì bây giờ có phát huy cái chủ thể năng quán, là ông phải thấy rằng là cái không đó nó có, tự nó là không quá, thì làm sao có nó được. Cho nên là nói cái không vô biên thôi vũ trụ chưa thành tựu được đâu. Nhưng mà bây giờ ông thấy được cái đó, ông tư duy quá nhiều, thấy được cái tính không của vũ trụ, là ông thấy được một mặt, đó là khách thể. Bây giờ ông phải tu thức vô biên xứ, nghĩa là ông thấy ông tư duy ông quán chiếu chừng nào mà ông thấy rằng là cái màu hư không mênh mông, gọi là không vô biên ấy, hay hư không vô biên tới đâu, thì ông phải biết là cái thức của ông nó cũng vô biên tới đó. Ông phải tu cái định đó. Bởi vì nếu hư không mà không có khách thể và không có chủ thể thì là cái khách thể đó có với ai, gọi là thấy mà không có cái đối tượng thấy thì thấy cái gì. Vì vậy cho nên là không có biên là khách thể, mà thức vô biên là chủ thể. Ông phải tư duy quán chiếu rằng là thể hư không trùng khắp pháp giới cỡ nào thì cái thức của ông nó cũng trùng khắp pháp giới cỡ này. Cũng như bây giờ tôi nói ví dụ, giờ tôi cầm đây là cái điện thoại di động, không gian trùng khắp thế nào thì tôi bấm cái nút điện thoại di động này nó cũng đi tới đó này. Ví dụ như cái hành tinh địa cầu mình đó ha, mà nước nào mà có dân minh mà có chế tác được cái đài vô tuyến điện đó, Thì ở đây mình bấm nút gì mà mình ăn mình đúc mình mỹ phi là năm châu đều là có âm thanh đi tới hết. Và sự thật nó vậy, sự thật là vậy. Thứ không trầm cấp cả cái quỹ đạo của bao giờ cầu nó bao nhiêu thì cái âm thanh nó cũng đi tới đó. Còn hơn thế nữa, ngày nay là cái ánh sáng, cái tốc độ của ánh sáng người ta soi rọi từ đây qua tới mộc tinh, diêm dương tinh, rồi lân hư lân tinh gì vân vân. Thế thì ở chỗ nào có hư không là có vật chất, chỗ nào có hư không là có vật chất. Và có vật chất tới đâu thì có tinh thần tới đâu, bởi vì trong cái luồng điện của nó đi trong ánh sáng cũng là tinh thần đi theo đó. Chứ đâu có tự nhiên mà cái luồng điện nó có. Ánh sáng đi 300.000 một giây, 300.000 cái số một giây, thì ánh sáng nó đi đây qua mộc tinh là bao nhiêu là tháng à, thì cái sức của mình nó cũng có đi theo cái đó. Vì vậy cho nên là ông tu không vô biên rồi là khách thể, ông phải biết rằng là khách thể nào cũng có cái chủ thể của nó. Đây thế thì Đức Phật về tu thời gian mấy ngày nữa Phật lại báo cáo lại, dạ tôi thấy được cái thức vô biên rồi. Thế thì ông này nói, ô sao ông tu giỏi mau quá. Tôi những cái điều đó tôi tu thời gian cũng phải lâu lắm mới được mà ông tu như vậy là ông thành tựu mau lắm, tốt lắm. Nhưng mà bây giờ ông có tu một pháp nữa. Chủ thể có thể có rồi. Bây giờ tới một cái bước thứ ba là chủ thể khách thể được xóa bỏ hết. Đấy. Đó là ông về ông phải tư duy quán chiếu, ông tu cái định cái bằng vô sở hữu. Sở hữu rồi không có gì hết, không vô biên không có gì hết, cộng thêm cái thức vô biên thì nó có chủ thể khách thể rồi. Khi đã có rồi thì bây giờ phải xóa bỏ đi, đó là vô sở hữu xứ định. Đừng thấy có gì hết, có mà không có, không có mà có. Cũng như bây giờ mình biết được rằng là trong cái không này là hình ảnh vô số nè, hình ảnh trên TV trên thế giới này bây giờ nó phóng ra vô số trên này. Mà TV thường của mình mắc được có mấy kênh, mà TV cáp rồi gì đó nó mắc được mấy chục kênh trên thế giới. Mà còn cái thứ mà vệ tinh lên trên trời thì nó vô số trên thế giới đều nó sâu cho nó hết. Thế thì là trong cái không bao la này là có thằng hà xa số, thứ hình ảnh, thứ âm thanh, thứ ngôn từ, thứ màu sắc, nó vẫn có trong cái trong này. Vậy mà bây giờ đây, nếu mà mình nhìn bằng con mắt thường này, mình không hề thấy cái gì hết, không hề nghe cái gì hết, không hề biết cái gì hết. Do vậy cho nên là phải tu cái định gọi là vô sở hữu. Có hết rồi, có rồi đó, biết nó có rồi đó, nhưng mà bây giờ mới tu là có gì cái mà phải có thiệt. Bây giờ tôi cứ định cho một vô sở hữu xứ, đừng thấy có. Thức vô biên là có, biết được cái không vô biên, nhưng bây giờ là phải bỏ biết, bỏ cả cái không vô biên, thức vô biên, thành ra vô sở hữu xứ, định. Tôi cứ định không có gì. Thì đâu có định mà thấy không có gì hết, thì cái tâm hoàn toàn nó rỗng rang, nó thanh tịnh. Nhưng mà mình rỗng rang thanh tịnh rồi đó, mà mình chưa chết rồi mình còn sống, mình còn đề xuất mình là người chủ thể tư duy quán chiếu, vậy là mình còn. Thế thì là về hỏi ông thầy ông dạy gì là ông phải tu phi tưởng phi phi tưởng. Khi tưởng thì phi tưởng xác định, tôi quyết định đó là cái tư duy quán tưởng khô không còn, nhưng mà còn cái tư duy quán tưởng vi tế vẫn còn. Bằng có là ai tôi định nào rồi mình thì vẫn còn cái mặt thì mình vẫn còn, có nghĩa là cái tư duy thô trọng của mình đó, là mình loại bỏ ra hết, nhưng mà nó vẫn còn cái như thế, thật là như thế, cái đó vẫn còn. Thì Đức Phật Thích Ca hỏi rồi đó, rồi về tu cuối cùng vẫn thành tựu được cái phi tổ quy như tổ xứng định. Nhưng tu một thời gian rồi tấn tọa tu như một thời gian rồi thấy ra thì ủa vậy thì mình được cái gì? À, không có biên khách thể không chịu cộng vô thức vô biên là chủ thể, chủ thể khách thể có rồi, rồi thấy là cái có mà không phải có, không phải có mà có, là vô sở hữu xứ, mình thành tựu cái đó được rồi. Rồi còn cái phi tưởng phi tưởng này có nghĩa là mình bỏ hết tưởng, nhưng mà mình vẫn còn là một con người, vẫn còn sống. Mà còn sống như vậy là còn tưởng, chẳng qua là cái tưởng này không phải là tưởng thôi. Cái tưởng này là không có vui, mừng, buồn, giận, thương, ghét, hơn thương, tốt, xấu. Chứ mình vẫn còn đây, còn hiện hữu đây. Thì lúc nào đó, cái tưởng thô đó, cái tưởng như thế đó, nó bộc phát ra, nó thành ra cái tưởng thô trở lại. Thì mình đâu có được gì. Đó, do vậy cho nên là những người mà tu phi tưởng chứ định vẫn còn là những người ở trong tam giới. Bởi vì lúc nào đó mà mình không ở trong thiền định tư duy sâu sắc là nó có thể bộc phát trở lại những cái vô minh đó. Cái vô minh của thập chiều thập sử nó có thể trở lại. Đấy, cho nên Đức Phật nói dạ thưa tôi xin cảm ơn thầy. Thầy đã hướng dẫn cho tôi. Nhưng mà tôi xin cáo và Đức Phật đi tu liên, đi tìm tới cội Bồ Đề. Tư duy quán chiếu riêng thiền định cho Đức Phật, nó thấy cái chân lý của Đức Phật. Cho nên là trên con đường mà học đạo là phải tu tập, phải tập thiền định. Tôi nói ví dụ như tôi nói nãy giờ các vị đó, tôi nói họ không hết lời được đâu, dễ tả, khó dễ tả lắm. Nhưng mà tôi vẫn phải đi sâu vào các cái chứng định đó. Phải có thật sự là đi sâu vào các chứng định đó mà tu tập. Và thật sự gọi là tam giới vô an, nhưng mà tu cả cái định phi tưởng phi vi tưởng xí của thứ không định vẫn còn là luân hồi sinh tử là đúng. Chẳng qua là cái tưởng tham tài tham sắc tham danh tham tưởng tham tì, nghĩa là mình dành thân sự yêu ghét muốn cái thô nó hết, nó lấp xuống mà nó còn cái tưởng thế chưa diệt được, thì ngày nào đó nó nổi lên thôi. Cái nước mà lấp trong cỡ nào là trong, nhưng mà cái ly nước mà không bỏ được hết cái cạnh đục thì dầu lúc không cỡ nào đi nữa, màu sâu đi nữa, có ngày nào đó nó trao động lên ra thì cái cạnh nó như nó sẽ lên. Chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật bỏ cái định cao nhất là tứ không, Phật vẫn không chấp nhận.